Vậy chúng ta sẽ nói thế nào? Phải chăng chúng ta nên tiếp tục phạm tội để ăn súng cứ dư dật chăng? Không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta đã chết đối với tội lỗi thì làm sao có thể cứ sống trong tội được? Anh em chẳng biết rằng chúng ta đã được báp têm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức chúng ta đã được báp têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy chúng ta đã được đồng chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết của Ngài. Điều này xảy ra hầu cho như Chúa Cứu Thế nhờ vinh quang của Cha được từ cõi chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng có thể bước vào sự sống mới thế ấy. Vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất để nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được hiệp nhất trong sự sống lại của Ngài. Chúng ta biết rằng con người cũ của mình đã bị đóng đinh với Ngài, hầu cho thân thể tội lỗi bị diệt đi. Điều này xảy ra để chúng ta không còn bị tội lỗi bắt làm nô lệ nữa. Ai đã chết thì được tuyên bố là công bình đối với tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đã đồng chết với Chúa Cứu Thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ đồng sống với Ngài. Chúng ta biết Chúa Cứu Thế đã sống lại từ cõi chết, và Ngài không còn chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì cái chết mà Ngài chịu đối với tội lỗi, thì Ngài chịu một lần là đủ, và cuộc đời Ngài hiện đang sống là sống cho Đức Chúa Trời. Cũng vậy, anh em phải xem như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng lại đang sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy, chứ để tội lỗi cai trị trong thân thể phải chết của anh em, để rồi vâng theo tư dục nó. Đừng nộp chi thể mình cho tội lỗi để làm công cụ phục vụ sự bất chính, nhưng hãy dâng mình cho Đức Chúa Trời, như thể người chết được sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ cho Đức Chúa Trời thực hiện việc công chính. Đừng để tội lỗi cai trị trên anh em, vì anh em không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân sủng. Như vậy nghĩa là sao? Phải chăng vì được hưởng ân sủng và không ở dưới luật pháp, nên chúng ta sẽ cứ phạm tội? Không bao giờ. Anh em không biết rằng, khi tự nộp mình làm tôi tớ ai, thì anh em phải vâng phục người đó sao? Hoặc làm tôi cho tội lỗi để nhận chịu sự chết? Hoặc làm tôi sự vâng phục để nhận được sự công bình, thì điều này đều đúng. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì anh em khi trước làm tôi cho tội lỗi, nhưng anh em đã thật lòng vâng phục mẫu mực đạo lý mà mình được truyền dạy. Anh em đã được giải thoát khỏi tội lỗi, và giờ đây anh em là nô lệ của sự công chính. Tôi nói theo cách người ta, vì xác thịt của anh em yếu đuối. Vì như anh em đã nộp chi thể mình làm đầy tớ cho sự ô uế và gian tà thế nào, thì bây giờ anh em cũng hãy dâng chi thể mình làm tôi sự công bình để được nên thánh thể ấy. Vì khi anh em còn là nô lệ của tội lỗi, anh em không bị sự công chính ràng buộc. Khi ấy, anh em đã được kết quả gì từ những việc mà hiện nay anh em thấy xấu hổ? Vì hậu quả của những việc đó là sự chết. Nhưng giờ đây, anh em đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì anh em có bông trái đưa đến sự nên thánh và kết quả là sự sống đời đời. Vì công giá của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm miễn phí của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.